quý thính giả, những giai điệu thật là vui tươi báo hiệu một cái mùa lễ hội và một năm mới sắp đến, phải không ạ? Và đặc biệt đây là dịp để cho những ai đang có ý định mua một ngôi nhà mới, bước sang một năm mới thật là thịnh vượng, thì quả thật đây là một cái thời điểm rất là tốt. Và đến hẹn lại lên, xin mời quý vị lại đến với talk show với chị Melissa Loan Bùi, chuyên viên địa ốc của công ty Keller Williams. Và xin chào chị Melissa Loan Bùi.
Melissa Loan Bùi xin chào Việt Hà và toàn thể quý vị đang theo dõi chương trình.
Dạ vâng. Hôm nay chị khỏe không? Chị
Loan. Dạ khỏe.
Chị Loan ơi, đến với chương trình chiều nay, như hồi nãy Việt Hà có nói với thính giả đó là coi như năm mới sắp tới rồi, thời điểm để mình mua nhà, chuẩn bị cho một cái gì thật là mới, hoành tráng cho năm sau. Thì không biết chiều nay chị Loan có đề tài gì để chia sẻ với quý thính giả không?
Thường là như thế này Việt Hà, nếu mà mình nếu mà thường á thì thật sự ra là mỗi năm thì có một cái goal, có nghĩa là một cái dự án để mình làm cho một cái future. Ok, either nếu như những anh chị nào mà single, chưa có married, chưa có gì hết, thì cái goal của họ có thể họ looking for một cái girlfriend hay boyfriend, một cái mái ấm gia đình mới. Nếu như mà họ có nghĩa là vẫn còn trẻ mà đã đi làm rồi á, thì đây là những cái mà hầu hết tất cả những người đến với chị hỏi chị đi mua nhà. Một cái thứ hai nữa rằng là có những anh chị nào đã có gia đình rồi thì họ đã ở một cái căn nhà đó khoảng chừng 5-6 năm, lâu quá rồi, thì bây giờ họ muốn đổi nhà. Rồi một nữa đó thì một số khách hàng nói thôi bây giờ mình ở cái nhà này lâu quá rồi, mình không muốn đi đâu hết, mình trả off căn nhà rồi, thì cái số tiền dư đó để làm cái gì, đó là mình đầu tư. Đấy là những cái cách mà Loan chỉ cho cái khách hàng. Mỗi năm mình set cho mình một cái goal, có nghĩa là một cái dự án in the future, thì mỗi năm mình làm như vậy á thì mình feel cái life exciting. Cái tiếng Việt dịch exciting nghĩa là gì hả em?
Mình sẽ cảm thấy cuộc đời thật là thú vị.
Đúng. Thì dường như mình thấy, nếu mà em ngồi em nghĩ lại coi là cuộc sống mình nó rất là buồn chán. Sáng sớm mình ngủ dậy, mình đánh răng rửa mặt, tắm rửa, đi làm, đã làm về, tối về ăn cơm đi ngủ, cứ như vậy hoài, thì mình thấy nó rất là buồn chán. Nhưng mà nếu mà mình có một cái gì đó trong cái future của mình thì mình sẽ không buồn chán. Thế bằng cách là như thế này, thôi bây giờ nhá, mình mua một căn nhà để mà mình để dành tiền. Thì mình sáng sớm mình chiều tối mình nói thôi bây giờ mình làm biếng, mình không đi làm không được, mình phải trả tiền nhà cái cách đó. Cho nên mình trả. Và mình trả như vậy á, để như thế nào? Mình trả như vậy á, để có nghĩa là mình để dành tiền thôi, chứ không phải là mình bắt buộc gì mình làm. Rồi mình trả, mình mua được một căn, xong năm sau mình nói bây giờ mình đã có căn thứ hai rồi, bây giờ sao mình mua thêm một căn nữa. Đó, mình cứ như vậy hoài. Cái đến đây bây giờ mình nói cái tuổi sợ, mình nói cái tính sơ sơ thôi, thì em biết rằng là nếu như mà mình để dành tiền, cứ mỗi năm mình mua một căn thì bao nhiêu năm mình sẽ được bấy nhiêu năm, bấy nhiêu căn. Nào thì dù như nói như với chị đây, chị 49 tuổi, thì bây giờ từ đây cho đến cái ngày mà chị nói là chị 80 tuổi, chị retire, 49 cộng với 31 năm nữa, đúng không? 31 năm nữa có nghĩa là chị 80 tuổi, chị sẽ mua được 31 căn nhà. Ok, từ đây đến cái ngày lúc bây giờ chị mua cho đến 31 năm về sau thì cái căn nhà thứ nhất của chị đã trả off rồi, có nghĩa là mình trả trong vòng 30 năm.
Dạ, vâng.
Ok, Việt Hà hiểu không? Đó là một cách những cái mà mình để dành tiền. Nào tới cái năm cái căn thứ 31 đó thì mấy cái căn kia đã mỗi năm là nó mỗi trả off. Thì mỗi trả off thì mình cứ tính đơn giản đi, 100 ngàn một năm mình lấy đồ rẻ, 100 ngàn một năm thì 31 ngăn thì mình nhân lên thành bao nhiêu tiền.
Dạ, vâng. Và thưa quý vị, đến với talk show với chị Melissa Loan Bùi, nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới việc mua bán nhà cửa thì xin vui lòng gọi vào đài theo số điện thoại là 817-899-4110, xin nhắc lại 817-899-4110 để được trả lời trực tiếp cho câu hỏi của mình. Và quay trở lại với chị Melissa Loan Bùi, thì chị Loan ơi, như vậy thì Việt Hà có một cái thắc mắc này, tức là nếu mình bán nhà mà qua agent đó chị, thì nó có những cái lợi gì hả chị?
Cái này mình nói về vấn đề, cái câu hỏi này thì thường dành cho những người mua nhà hay muốn tự bán nhà một mình, có nghĩa là for sale. Một số khách hàng chị hay gọi, một buổi sáng thì chị hay gọi những cái căn nhà mà đã off on the market, có nghĩa rằng là họ không còn bán nữa, thì Loan gọi những người đó để mà list với Loan để mà bán lại. bỏ lại ra bán. Một số người thì Loan gọi for sale by owner, có nghĩa là feasible for sale by owner, những người muốn tự bán nhà một mình. Thì cái câu hỏi đầu tiên nhất á, mọi người hay hỏi, đính là câu hỏi của em. Vì tôi muốn cô để làm gì vậy trời? Mình nói người Mỹ. Why I have to hire you? Đó có nghĩa là làm tại sao mà mình phải mướn agent để mà bán nhà, tôi tự bán nhà một mình được vậy. Okay. Thì cái này á, nếu như các vị chưa có kinh nghiệm thì phải mướn realtor. Tại vì biết làm sao trong cái thủ tục làm giấy tờ mà buôn bán nhà cửa đó, thì trong đó nó có nhiều cái thành phần ở trong đó. Có nghĩa là khi mà mình trả giá, thì tới lúc nào đó thì người ta đưa cho mình cái option, có nghĩa là cái check option, mình để cho mình check nhà. Tới lúc nào đó thì mình phải, nó có deadline từng ngày, từng tuần một. Tới lúc nào đó thì mình có thể mình deadline tới cái ngày mà financial, có nghĩa rằng là cái ngày đó người mua có được quyền back out ra khỏi căn nhà đó, họ muốn không muốn mua nữa. Còn một cái nữa, tình trạng disclose căn nhà, mình không có realtor thì realtor nó sẽ không chỉ mình như thế nào, tôi khai như thế này có được hay không, cái nhà mình hư hỏng như thế này á, tôi khai như vậy có được hay không. Hầu hết tất cả những khách hàng mà người ta bị su nhiều nhất chính là cái disclosure. Sau là disclosure, em hiểu cái đó nghĩa là gì không?
Tức là mình nói về cái tình trạng thật của căn nhà đúng không?
Đúng
chị?
Đúng. Mà hầu những cái người mà bán nhà mà tự bán nhà một mình thì thường người ta không biết khai cái tờ giấy đó. Không biết khai cho nên á, lúc mà người mua tới nhà người ta hỏi á, thì nói nhà tôi cái gì cũng được hết, tôi chả từng sửa cái gì hết mà có. Nhà có nhưng mà tại vì người ta không muốn nói ra. Ok, nhưng mà trong mấy cái tờ giấy mà tình trạng của căn nhà người ta hỏi rất là rõ ràng, từ trước đến giờ anh có biết cái nhà anh có bị hư cái gì không? Đó, thì từ những cái đó mà nói từ trước giờ tôi có sửa cái mái nhà, được rồi anh đề vô tôi đã từng sửa mái nhà bao nhiêu năm. Tôi sửa cái năm đó năm 96, được rồi đề vô. Hồi trước đến giờ nhà anh có bị tình trạng gì problem nữa không? Dạ tôi có cái foundation bị bể, phải đề vô. Ok, nhưng mà thôi nó lâu lắm rồi chị Loan, không sao phải đề vô. Hiểu ý Loan nói không? Tại vì những cái đó là những cái mà người ta xu mình.
Yeah.
Có nghĩa là những người buôn bán nhà người ta hay che giấu với cái đó thôi. Mình đã sửa rồi, người ta không thấy rồi, tại sao mình phải nói ra?
Đúng rồi, đó là cái tâm lý chung.
Tâm lý chung, đó. Thì những cái người mà tự buôn bán một mình thường là hay bị cái tình trạng đó. Ok, không biết, hay cứ nghĩ là không sao hết. Nhưng mà cái đó là những cái người ta sẽ xu mình. Rồi thì có những khách hàng chạy tới Loan. Cô Loan ơi, tôi tự bán nhà một mình, rồi tự nhiên bây giờ đó người ta không mua nhà nữa. Tôi phải lấy hết tiền phải không cô? Dưới đất, người ta hỏi chị, nói giờ không phải tùy theo cô bị cái gì. Người ta ta đi vào ngày nào, cái contract hợp đồng nó đề ngày nào. Thì thường tỷ dụ như những cái, nó chỉ có một cái document nữa gọi là Third Party Financing Addendum. Cái document đó, cái giấy tờ đó nó nói rằng là tôi có thể, nếu như nhà băng không có đồng ý cho tôi mượn tiền thì trong khoảng 15 ngày, 20 ngày, 21 ngày ở trong cái tờ giấy đó nó đề thì tôi được quyền back out ra, tôi không mất đồng nào hết, tôi không mất cái tiền earnest money là cái tiền đặt cọc mà để qua title đó. Thế nhưng mà cái người bán nhà không để ý cái tiền đó, không để ý cái đó, không, tôi lấy hết, tôi không đưa cho người ta được đồng nào hết. Không phải nhé, không phải phải theo cái giấy tờ đó. Có nghĩa là những cái giấy tờ mình không hiểu nhiều về vấn đề về luật á, thì mình nên chọn realtor. Thì realtor họ sẽ giúp mình làm. Đặc biệt như thế này nữa nè Việt Hà, nói thôi tôi không thích nhờ realtor, tôi muốn nhờ luật sư cũng được thôi, nhưng mà mình nên mướn những cái ông luật sư có cái real estate nha, chứ đừng đi mướn ông luật sư khác á, thì lúc đó lại quay lại là hỏi Loan lần nữa thì cũng khổ.
Đúng rồi.
Tại Loan thì Loan chỉ giúp thôi, chứ còn ngoài ra Loan đại diện thì Loan không có đại diện, tại vì không phải là contract hay hợp đồng của Loan thì Loan không có trả lời hết tất cả mọi thứ, Loan chỉ trả lời chung thôi nhé.
Dạ vâng, như vậy thì rõ ràng là thế, ở đây thì như câu trả lời của chị Loan là cái chuyện tự bán nhà thì nó có những cái thiệt hại như vậy mà có thể mình không biết được. Nhưng mà ngược lại thì, nếu mình đặt câu hỏi ngược lại thì nó có những cái lợi như thế nào hả chị Loan?
Thường như thế này, khi mà mình để mình có realtor thì những cái realtor đó protect mình, bảo vệ lấy mình. Một cái, tụi chị market. Có nghĩa là đối với chị là chị market cho tất cả mọi người. Thôi trước mấy cái kỳ trước đó, chị có chị đó là về chị làm thế nào để bán nhà cho khách hàng, cho nên nhà cửa chị bán rất là nhanh. Đó có nghĩa là chị gọi khách hàng knocking the door để mà cho khách hàng biết là mình có một cái căn nhà mới on the market. Đó thì có nghĩa rằng là mình có những cái realtor mà gọi aggressive như vậy, có nghĩa làm việc rất là tận tâm như vậy, thì mình bán nhà nó nhanh hơn. Còn mình có những, mình không có realtor, I mean, mình muốn list ra cho mình đó, cái đó là cái thiệt thòi của mình. Ai là cái người thấy căn nhà của mình? Nếu mình tự bán một mình, chị hỏi Việt Hà, ai là cái người thấy căn nhà của mình?
Dạ vâng, chỉ có thể là những người đi qua đường tình đúng. Cờ.
Dạ, chỉ có những hàng xóm thôi.
Dạ vâng, đúng.
Dạ,
rồi.
Chỉ có hàng xóm để ra ngay đường rồi thấy ở đó, rồi họ có bảo nhau không? Đó, thì nhiều lúc có hàng xóm với nhau, nhiều lúc không muốn anh em ở gần nhau nữa, ở gần nhau cũng xích mích nữa, cho nên họ cũng chả bảo nhau. Xí, cho nên chỉ có những người trong cái hàng xóm đó, trong hàng xóm nó có bao nhiêu căn, mình nói cao nhất đi 250 căn, chỉ có 250 căn, 250 một gia đình thấy cái căn đó. Nhưng mà cái đó là cái khó con cái của tụi Loan. Listen overall in the market. Yeah, tất cả cái này là mình nói là national, tất cả những người vùng tỉnh khác mà mình nói international luôn, những cái người nước khác. Người ta vô cái website đó, người ta có thể thấy được. À, em hiểu không? Nào, còn một cái nữa đó. Nếu như mà mình tự cắm ra một mình đó, cái khó của mình đó, thì đó là cái những cái điểm lợi. Còn mình nói rằng hại đó, đó là cho Loan em một cái list của cái hại rồi. Có một cái á, mình trả cho người ta cái service, có nghĩa là cái commission nhá. À, thật sự ra list với chị, kêu chị bán nhà cũng được, không kêu chị bán nhà cũng không sao, nhưng đừng bao giờ cut off cái tiền commission của họ nhá. Tại sao? Tại vì cái đó cái tiền công của họ, mình trả ít thì họ làm ít, mình trả nhiều thì họ làm nhiều, mà họ trả đúng tiêu chuẩn thì họ làm đúng tiêu chuẩn, đơn giản vậy thôi.
Dạ vâng. Một cái câu, một cái vấn đề khác với chị Loan là, đó là cái chuyện vừa rồi chị nói về cái chuyện mua bán nhà, còn cái chuyện mà đổi nhà chẳng hạn, hay là nói về cái chuyện mà đơn giản là nói về đầu tư để dành tiền đó, như hồi đầu chị có nói là một năm mua một căn đó, hay cho người khác mượn tiền, thì về cái vấn đề này thì chị có thể nói cụ thể hơn là cái nào thì nó có lợi hơn hay là sao không chị?
Trung bình như thế này Việt Hà, chị thấy là hầu hết tất cả các khách hàng á đều tới với mình á để mà mua nhà đó, là họ đổi nhà trong vòng 5 năm nha. Có thể họ mua cái cuộc sống của họ lên tới một cái tột đỉnh cao hơn, giống như kỳ trước mình nói, thì một cái thứ hai nữa, cái life nó more exciting, có nghĩa là cái cuộc sống nó có thể vui vẻ hơn nha. Mình có ở cái nhà đó, với lại như thế này, hầu hết người ta mua cái nhà mới chứ ít ai mua nhà cũ. Thì khi mà đã ở nhà cũ bao nhiêu năm rồi, bây giờ họ đổi nhà thì thường họ đua nhà mới, họ mua nhà mới thì thật sự ra cái giá trị của căn nhà mới nó cao hơn cái giá trị của bình thường, của những căn nhà đã cũng có rồi, thì cho nên họ vui, thấy cái nhà mới thì họ thích hơn, thì khi mà thích hơn như vậy thì họ làm việc vui vẻ hơn, rồi cái cuộc sống nó thay đổi, thay đổi, nên mình nói là thay đổi lên một cái bậc thang tiếp. Anyway thì đó là cái chị nói tiếng Anh mấy cái đó thì nói hay lắm, nói tiếng Việt thì nói cứ cứng như là cái gì á. Một cái thứ hai nữa, nếu như tỷ dụ như quý vị nào mà có tiền dư nhá, có tiền dư, tỷ dụ như mình nói thôi, bây giờ mình muốn giữ căn nhà đó, mình muốn bây giờ mình làm cái gì, có thể mình lấy cái số tiền dư đó mình down, mình trả off căn nhà nhá. Có mỗi năm cứ để dành 5-10% đó, lấy cái đó mình down off, trả off căn nhà. Thì cái năm mình thay vì mình đóng 30 năm, mình chỉ còn có 10 năm, 15 năm hay 5 năm hay là 4 năm mình đã trả off rồi. Nhá. Còn một cái nữa, thì dụ như quý vị nói thôi em muốn mua một căn nữa cũng không sao. Nhá. Maximum hình như mấy cái nhà băng á, có một số nhà băng cho mình 7 căn, cho nhà băng mượn mình được 7 căn để mà mượn mua nhà. Còn một số nó cho mình mượn tới 10 căn, tùy theo cái nhà băng nào. Đó thì dùng những cái số tiền dư đó mình đi mua căn nữa. Cái này là cái mà chị hay chốt với tất cả mọi người, có nghĩa là mình có bao nhiêu người con thì mua mấy căn nhà, có nghĩa là mình có 5 người con thì mua 5 căn nhà, thì mỗi đứa mai mốt nó lên đại học á, mình bán đi, mình cho nó một căn.
Một cái câu hỏi khác mà Việt Hà muốn hỏi chị, tại vì nơi thấy quan sát xung quanh thấy có nhiều người, thí dụ như có những cái tình trạng là họ cái credit của họ không tốt chẳng hạn, vì một lý do nào đó trước đây, hoặc là với những người chưa từng có cái credit bao giờ. Thì với những trường hợp đó thì theo chị, ở cái góc độ mà hiểu biết như vậy, thì chị thấy là họ nên làm gì để coi như là giống như là bắt đầu và có được một căn nhà như ý hả chị Loan?
Ok, nói về cái credit á, thì đây là những cái nhà băng nó hay chỉ cho chị, rồi chị chỉ lại cho khách hàng. Nếu như quý vị vô cái website gọi là bankrate.com, bank là cái nhà băng, B-A-N-K, rate là R-A-T-E, thì .com, thì vô cái website đó, apply cái security card. Thì không, cái security card đó có nghĩa là cái card á, mình để tiền vô trong cái cạc đó. Mình mua mấy cái cạc đó, cái cạc đó phi nha, nhưng mà mình phải để tiền vô cái cạc đó. Thì ví dụ mình để 2.000, xong rồi mình xài đúng 2, mình tính 1.000, 1.500 đó, mình phải trả lại cái tiền đó vào trong cái cạc đó lại. Nói như vậy hiểu không?
Yeah.
Mình có credit card, có nghĩa là cái cạc mình mua mà mượn tiền của nhà băng, cái cạc đó của nhà băng, rồi mình mượn tiền mình trả lại nó. Còn cái này là debit card, là cái cạc đó ở trong cái nhà băng của mình. Có nghĩa là nhà băng mình nó có cái tiền ở trong đó rồi, thì nhà băng nó đưa cho mình cái cạc, thì mình xài tiền, có nghĩa withdraw directly cái account của mình. Còn một cái cạc này nữa gọi là security card. Ok, security card này dùng cho những người không có credit hay những người gọi là low credit. Đó thì là dùng những cái credit này, dùng trong vòng 3 tháng. Nhà 3 tháng thì cái credit mình nó sẽ có và lên. Những người mà không có credit đó, thường nhà băng nó đòi hỏi 3 cái credit tất cả. Thì ba cái quy định tất cả thì mình có thể mình create một cái, ok, nào mình create một cái thử, nếu mà mình mua 3 cái thử cũng được. Có những cái nó bán chỉ có 500, 1.000 thôi, thì tùy theo mình ấy bán, có nghĩa là không phải là họ bán cho mình register với lại cái cạc đó, xong mình bỏ tiền vô trong đó, nó hỏi mình là anh muốn bỏ tiền bao nhiêu, và tôi muốn bỏ tiền 1.000 đồng, bỏ tiền vô trong đó cái cạc đó, mình xài xong mình tự lại trả lấy mình đó, thì nó monitor cho mình trong vòng 1-2 tháng. Tôi thấy mình trả đều đặn như vậy, quy định mình sẽ lên cao.
Dạ vâng. Và trước khi kết thúc chương trình thì em Việt Hà mời chị Loan coi như là có những cái nhà mới hay những cái thông tin gì đó thì chị có thể chia sẻ với thính giả nghe đài được không chị?
Thường như thế này Việt Hà, cái nhà mới á, thì năm mới thì thường có rất là nhiều nhà mới bắt đầu phát triển dòng dòng ngay ở Đà Lạt Phổ Quốc này. Mà nhất là cái mùa Thanksgiving Christmas này thì Loan có rất là nhiều những cái gọi là cái on sale của khắp nơi, từ Đà Lạt đến Fort Worth cho đến ở Plano, ở Texas này. Plano cũng có một khu mới ra nhé. Cái khu mới ra này á, thì cái giá của nó mắc nhé. Cái nếu mà mình nói Plano West nhé, Google West có nghĩa là 75 trở lại, thì gần ngay cái phía mà Ohio đó, nó có một cái căn, mấy cái khu đó nó từ 400.000 trở lên. Cái khu đó rất là mới, nếu mà quý vị muốn những có trường học ở ngay Plano thì đó là cái location rất là tốt. Loan chỉ còn có 2 khu location đó là thuộc về Plano thôi, còn the rest of them là bên Frisco. Còn nếu quý vị có bên muốn Allen, trường học Allen, Loan có một khu cho Allen, căn rẻ nhất hồi xưa nó chỉ có 170 thôi nhé, bây giờ nó lên tới 190.000. Okay. Vậy thì 190.000 mắc quá thì bây giờ sao, mình có muốn mua nữa không? Giờ vẫn nên mua, tại sao? Tại vì nếu mình chờ nữa lên tới 201.000. Có lên tới 10.000, 20.000 như chơi nhá. Còn những anh nhà cũ cái giá làm sao để y chang như vậy. Ok, đó một ở bên Plano Frisco. Nào bên Murphy, cái giá Murphy ở Lý Tuyệt mắc hơn, có khoảng là trên 300.000 một căn. Nếu quý vị có thích ở bên Rowlett, Long có Rowlett có 2 chỗ. Một chỗ Rowlett ở gần Castle Hill, cái khu đó mới mở, khu đó căn rẻ nhất của nó là 260.000. Còn nếu mà quý vị Rolex mà chạy tới Hồ 30 thì khu đó rẻ, khoảng chừng 175 hay 178. Nếu quý vị xuống Garland thì bây giờ có 1-2 chỗ rải rác thôi, chứ không phải là ấy, khu đó khoảng chừng 250 trở lên. Richardson mình có, Richardson có 350 trở lên, không còn giá rẻ nữa. Nào chị nói cho Việt Hà biết thế này, tại sao nhà mới mà nó mắc mà người ta vẫn bu lại người ta mua, cho chị hỏi.
Việt Hà nghĩ là có thể bởi vì nhà mới thì thứ nhất là cái kiến trúc nó đẹp, mọi thứ nó mới, và thứ hai là nó có một cái tiềm năng, đúng không chị?
Việt Hà nói rất là đúng, nó mới, nó đẹp, kiểu cách tân thời. Và cái thứ hai nữa rằng cái future của nó giá lúc nào nó cũng lên nhá. Nếu mà mình muốn đầu tư, tại vì những cái nhà đầu tư không được quyền mua nhà ở nhà mới, mặc dù họ có tiền mặt nhá. Họ chạy tới những cái hãng builder, tôi mua tiền mặt 450.000, họ bán và anh ở thôi nhá. Nếu mà anh để cái ngày đó, cái ngày mà anh lấy nhà mà anh để đó là anh để for lease thì là tôi không bán. Nó lấy lại căn nhà đó. Được chưa? Cho nên đó rằng là thường là như thế này. Tất cả những cái khu nhà mới lúc nào nó cũng lên. Lên từ 10.000, 20.000, có cái nó lên tới 50.000. Còn những căn nhà cũ không lên như vậy. Không lên như vậy. Cho nên Loan là chuyên viên bán nhà mới, mà Loan chuyên viên listing nhà. Nhưng Loan compare, Loan bước vô căn nhà đó là Loan biết cái căn nhà là của hãng nào liền. Mình bán nhiều quá, cho nên vừa bước vô, cái mặc dù cái căn nhà đó cũ khoảng chừng 20 năm rồi, mới bước vô biết là hãng nào liền. Tại vì nó xây cũng cùng kiểu thôi, nó không khác. Cho nên á, là cái giá trị của những cái căn nhà mới lúc nào nó cũng lên. Cũng lên nào, nếu quý vị muốn đầu tư, nó không biết cái hãng builder nó có thích hay không, chạy lên phía đó nót, chạy lên phía bắc khi đi mà chạy lên phía bắc á, chỉ có 140-150 thôi, rất rất là nhiều cu đó. Nhá, khi phía bắc là trên 380, cái highway 380 đó, 380 đó, khu đó nhà vẫn còn rẻ. Ok, nếu mà mình không mua kịp ngay khu đó nó chạy lên nữa, nó chạy lên Anna mới lại mà lết xả. Em có biết mấy cái khu đó không?
Dạ, cái này thì Việt Hà không có rành chị ơi.
À, ok, bây giờ Loan nói sơ sơ cho thế này. Mình nói về phía bắc nhé. Phía bắc á, bên Plano, em biết Plano chứ gì?
Dạ vâng.
Trên Plano nó sẽ là Allen hoặc Fiscal. Ok, trên Allen Fiscal sẽ là McKinney. Ok, ở trên McKinney sẽ là Anna với Melissa. Đó là khu đó là xa xôi, hẻo lánh á. Ok, see? So, càng lên phía bắc thì là càng mắc. Còn bên phía bên east side của mình á, là bên Rowlett Garland, Wiley nhà vẫn còn rẻ. Cho nên ví dụ như nếu như quý vị nào thích mua những cái căn nhà đó, rồi mai mốt mình để mai mốt nó lên giá đó, thì mua Wiley cũng được, rẻ lắm, khoảng 160-170 có.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị Melissa nói mua rất là nhiều về những cái thông tin về nhà cửa rất là hữu ích của chị chiều nay. Vì cái thời gian của chương trình cũng không có còn, cho nên là nếu quý thính giả có bất kỳ một cái thắc mắc nào liên quan tới nhà cửa và cần được hỗ trợ cũng như là giải đáp cái thắc mắc của mình đó, thì sau chương trình quý vị có thể gọi trực tiếp cho chị Melissa Loan Bùi theo số điện thoại là 972-251-0297. Xin nhắc lại 972-251-0297. Và xin mời chị Loan gửi lời chào đến quý thính giả đi ạ.
Việt Hà với lại quý khán giả có biết rằng là bây giờ tiền lời rất là ít, có nghĩa là 3.5, 3.875, ngay cả quý vị refinance cái nhà, có nghĩa là muốn đổi cái rate thấp xuống, cái đó cũng vậy. Quý vị nào mà refinance để ý một chút xíu, có nghĩa rằng là lúc nào họ cũng chặt cái tiền closing cost hết. 3.350 refinance lại chính cái nhà băng cũ của mình đi Bank of America refinance lại Bank of America, Wells Fargo refinance lại Wells Fargo, chính nhà Loan đây, Loan cũng đang refinance đây, thì Loan chia sẻ vừa cùng với quý vị thôi. Một cái nữa, họ vẫn dùng credit, họ dùng income đuôi đầy đủ như tất cả những cái mà mình mua nhà mới. Có một cái, nếu như quý vị nào không đủ khả năng để mua nhà, hoặc việc là những mùa Christmas này, thì Loan có rất là nhiều lender tới mà để mà cho quý vị mượn tiền. Đồng thời nếu mà quý vị nào có dư tiền thì cho khách hàng của Loan mượn. Ok, gọi lại Loan Bùi sau cái buổi nói chuyện này. Loan biết rằng là Việt Hà biết số phone của Loan chứ ạ?
Dạ vâng, số điện thoại quý vị có thể liên lạc trực tiếp với chị Loan là 972-251-0297. Xin nhắc lại 972-251-0297. Dạ vâng, và xin cảm ơn chị Loan rất là nhiều và đã đến với chương trình, và xin hẹn lại quý thính giả trong chương trình tuần sau, và xin cảm ơn rất nhiều.
Bye Việt Hà, bye quý vị thính giả.